Lục Minh Khải nói cô đang suy diễn động cơ. Ông thừa nhận muốn nhà hát có toàn quyền khai thác tác phẩm, nhưng phủ nhận biết chuyện đổi trang. Hội đồng hỏi vì sao lệnh đưa tổng phổ khỏi kho mang mã phòng ông. Ông đáp trợ lý có thể tự dùng mã. Người trợ lý tái mặt. Lần này anh ta không im lặng. Anh nói mình được yêu cầu mang phong bì và tập nhạc tới một phòng sao chép tư nhân, sau đó nhận lại đúng số trang. Anh không nhìn nội dung vì Lục Minh Khải nói đó là chỉnh sửa bí mật cho hiệu ứng ra mắt. Ông ấy có bảo thay trang không? Tần Nhã Lâm hỏi. Không nói thẳng, ông ấy bảo tôi đừng tháo kẹp, chỉ giao cho người chờ sẵn. Lời khai vẫn thiếu mệnh lệnh trực tiếp, nhưng chuỗi hành động đã hiện ra. Tài liệu rời kho bằng mã của phòng giám đốc, 7 trang khác lô quay lại. Tệp thứ hai được nạp qua bàn bảo trì, rồi phiếu mang chữ ký giả xuất hiện để đổ trách nhiệm cho tác giả. Hội đồng tạm thu quyền điều hành nghệ thuật của Lục Minh Khải. Ông đứng bật dậy, tôi tất cả đang phá hủy uy tín nhà hát vì một vài sai lệch giấy. Không một nhạc công nào lên tiếng bênh vực. Tần Nhã Lâm không yêu cầu bảo vệ đưa ông đi. Cô yêu cầu niêm phong 7 trang, giữ quyền kiểm tra phản biện và tiếp tục phiên công khai vào hôm sau. Sự thật cần chịu được việc bị soi lại, không cần một cảnh kéo người khỏi phòng để tạo cảm giác chiến thắng. Trình Gia Hân chạm tay lên trang độc tấu đã bị thay. Chỉ vài nét nhỏ mà lấy mất học bổng của em. Vì chúng không đứng một mình, Tần Nhã Lâm nói. Chúng được đặt cạnh quyền lực, bóng tối và một câu chuyện đã chuẩn bị sẵn. Cô nhìn dàn nhạc. Những người từng quay lưng giờ phải chứng kiến từng lớp của sự vu cáo được tháo ra bằng chính công việc họ hiểu rõ nhất, nghe, đối chiếu và chơi lại.